This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn, Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas. Và chào anh Huy, sao khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô rất là khỏe. Mà cô biết không? Cái bài hát mà mưa đó cô, lần nào mở lên nó cũng quớt dễ sợ luôn á. Vừa mở lên là cả ngày hôm nay là trời tối sầm lại và mưa cứ lâm râm hoài á.
Thành ra nó cũng... đổi bài hát đi.
Dạ, nhưng mà đổi bài hát thì sợ mấy cái cây trồng ở đằng sau nó chết cô ơi. Với lại nó phải chuẩn bị cho mùa hè, lúc này là cái lúc mà cây bắt đầu nó mọc mầm rồi. Cho nên là mùa màng ở Texas rất là cần lượng nước nhiều.
Như vậy thì đừng có phàn nàn nữa.
Dạ, cũng tại thấy hơi buồn thì nhớ người nhà thôi. Vâng, thì ngay bây giờ đó thì trở lại, xin cô trở lại với lại em coi như là cái vấn đề thời sự của nước Mỹ đó cô. Thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã giáng một cái đòn cuối cùng vào nỗ lực ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ở Arizona là bằng cách là từ chối nghe đơn kháng cáo của một người đàn ông đã tiến hành một cuộc chiến pháp lý ở hàng chục tiểu bang để khiến cho cựu Tổng thống không đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu. Do cái vụ việc mà ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó cô. Thì theo một cái danh sách án lệnh hôm 22 tháng 4 này nè, thì tối cao Pháp viện đã từ chối một đơn kiến nghị yêu cầu một lệnh xem xét lại cái vụ án từ ông John Castro, là một ứng cử viên đã ghi danh đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Thì người đã tranh đấu tại tòa để ngăn cản cựu Tổng thống Trump tham gia cuộc bầu cử ở Arizona và những nơi khác. Thì cái việc mà tối cao Pháp viện từ chối yêu cầu xem xét lại của ông Castro đó đã hoàn toàn giữ lại phán quyết của tòa án cấp dưới từ tháng 12 năm 2023. Thì trong đó, đó có là bác bỏ tuyên bố của ông Castro cho rằng đó là cựu Tổng thống Trump nên bị cấm tham gia bầu cử vì ông đã trợ giúp và ủy lạo những người nổi dậy vào cái ngày 6 tháng 1 năm 2021. Không biết ông này là ai? Chỉ là một cái người dân thôi mà có thể yêu cầu xem xét việc này với tối cao Pháp viện thì cô có ý kiến gì thưa cô?
Thì, theo sự tìm hiểu của cô ở trên Wikipedia thì là cái ông John Castro này, cái tên đầy đủ của ông là John Anthony Castro, sinh ra ở Đức vào năm 1983. Thì cha của ông này tên là John Manuel Castro. Ông này là thành viên của quân đội Hoa Kỳ, đóng quân ở Đức vào cái thời điểm đó. Thì gia đình ông Castro chuyển đến Texas vào năm 1987 và chuyển đến Fayetteville ở Bắc Carolina vào năm 1991. Sau đó lại trở lại định cư ở Laredo, Texas vào năm 1994. Thì ông John Castro này thì ông có bằng cử nhân tại Đại học Texas A&M vào năm 2008. Sau đó ông học cái bằng JD ở Đại học New Mexico và cái bằng LLM của Đại học Georgetown. Thì ông Castro này tự nhận là luật sư nhưng mà chưa bao giờ được cấp giấy phép để hành nghề luật. Thì theo New York Times, ông ta đã vướng hàng loạt cái cuộc tranh chấp pháp lý và đã bị sát hàng những đối thủ cạnh tranh, ngay cả cơ quan chính phủ khởi kiện. Năm 2024 mới đây thì ông này bị truy tố là 33 tội nghiêm trọng về gian lận thuế, nhưng dĩ nhiên là phủ nhận là không làm gì sai trái. Thì John Castro tham gia vào chính trường với tư cách là đảng viên dân chủ vào năm 2004, khi mà ứng cử vào cái vị trí ủy viên của hội đồng quận Webb ở Texas, nhưng mà chỉ nhận được chưa tới 500 phiếu bầu và đứng hạng chót. Năm 2020, Castro tranh cử cũng với tư cách lần này với tư cách là đảng viên Cộng hòa trong cái cuộc bầu cử thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2020 và đã thua trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở Texas, chỉ chiếm được dưới 5% số phiếu bầu. Năm 2021, Castro ứng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử đặc biệt để kế nhiệm ông Ron Wright, và một lần nữa với tư cách là đảng viên Cộng hòa. Nhưng mà theo cái tờ báo Forward Star Telegram thì Castro là một ứng cử viên ma. Ông ta vận động tranh cử trên Zoom và bằng các cái bảng quảng cáo và bảng hiệu do ông ta tự chi. Và dĩ nhiên là ông Castro này bị loại trong cái vòng sơ bộ. Vào tháng 3 năm 2023, thì John Castro đệ đơn lên ủy ban bầu cử liên bang và nói rằng chiến dịch tranh cử của ông ta đã vay được 20 triệu. Nhưng mà cùng lúc đó thì ông ta bị American Express kiện hơn 53.000 đô la nợ thẻ tín dụng. Và gần đây là có những cái khách hàng cũ cũng đã đệ đơn kiện anh ta. Vào đầu năm 2023, thì như là anh Huy vừa nói đó, là John Castro bắt đầu đệ đơn kiện lên hàng chục tòa án liên bang nhằm loại tổng thống ông Donald Trump khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 dựa theo cái tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông này đại diện cho chính mình mà không cần sự trợ giúp của luật sư, và có viết những cái bài đăng trên cái mạng xã hội như là tôi là luật sư vĩ đại nhất, và nếu mọi người hiểu cái chỉ số thông minh của tôi cao tới mức nào thì họ sẽ nhận ra rằng ông Trump đã thua rồi. Nhưng mà ngay cả cái tờ báo cánh tả New York Times và đài phát thanh thiên tả NPR cũng ghi nhận rằng John Castro là người chống Trump mà bị thất bại nhiều nhất. Đến cuối năm 2023 thì hơn chục vụ kiện của anh ta đã bị bác bỏ. Sau đó là những cái vụ tiếp tục bị bác bỏ vào năm 2024. Các hội đồng thẩm phán tại tòa kháng án Hoa Kỳ trong cái khu vực 1 và tòa kháng án của quận Columbia đều bác bỏ kháng cáo của anh ta. Và như anh Huy vừa nói thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã từ chối không có nhận cái đơn của anh ta kiện lên tới tối cao pháp viện. Thì ở trong phiên điều trần của cái vụ kiện tại tòa án ở New Hampshire, New York Times viết rằng Castro dường như là không có biết các thủ tục của tòa án. Và theo cái tờ Arizona Capital Times, trong phán quyết ở Arizona thì thẩm phán liên bang Douglas Wright đã phạt Castro vì đã cố gắng tạo ra bằng chứng nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định của ông thẩm phán, và có những cái bình luận ác ý. Và ông này cũng lưu ý rằng Castro đã cho rằng phán quyết của thẩm phán tòa sơ thẩm Hoa Kỳ là ngu ngốc và đặt câu hỏi về năng lực của ông luật sư của tòa án. Thì tóm lại thì như đã nói thì ông John Castro này đã đệ trình hàng chục vụ kiện nhằm loại Donald Trump khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nhưng đều thất bại. Thì như đã nói thì Castro khởi tố các vụ kiện một cách độc lập mà không có sự hỗ trợ từ những học giả về hiến pháp. Do đó cái giới truyền thông mô tả là những cái vụ kiện rất là kỳ quặc và chắc là một cái hành động để là gây chú ý hơn là nhằm là có những cái nỗ lực mà gọi là nghiêm túc hơn để nhằm loại ông Trump ra khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Và khi mà phân tích cái tác động của các vụ án của ông Castro đối với cuộc bầu cử năm 2024, thì tờ báo Economist lưu ý rằng trong khi các nguyên đơn khác tin cậy hơn đang đưa ra những thách thức buộc các thẩm phán phải xem xét những câu hỏi khó khăn về hiến pháp, thì các vụ kiện của Castro đã tạo ra những bước lùi đối với các thẩm phán. Thì ông Derek Mueller là một học giả về cái luật bầu cử tại trường luật Notre Dame nhận xét rằng các vụ kiện kém cỏi của John Castro thực sự đã giúp ông Trump tự bảo vệ trước cái việc bị loại vì các nguyên đơn có những cái lập luận pháp lý kém sẽ tạo ra những cái tiền lệ bất lợi và đôi khi là những cái biện pháp về pháp lý rất là tồi tệ. Thì cụ thể như là một trong những cái vụ kiện thất bại của John Castro đã tạo ra tiền lệ mà sau đó được chiến dịch tranh cử của ông Trump sử dụng để ngăn chặn nỗ lực loại bỏ tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Trump tại tiểu bang Michigan. Nhưng mà dù cho thất bại, John Castro cũng đã làm lợi cho đảng Dân Chủ bằng cách khiến cho ông Trump phải tốn thì giờ và tốn tiền bạc. Thì có thể nói là John Castro là một Reno, hay là nói đúng hơn là một đảng viên Dân Chủ xâm nhập và nằm vùng trong đảng Cộng Hòa để phá hoại. Cái đó là cái nhận xét của cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà nếu mà nói thẳng ra có vẻ là ông Castro này á rất là tự tin, phải không cô? Và không biết là cái tiếng tự tin này mình dịch ra tiếng Anh sao cho nó thích hợp, không biết là mình dùng cái chữ là arrogant hay là cocky mà thôi, để cho quý thính giả sẽ đánh giá về vấn đề này. Anh Huy không dám có ý kiến gì nha thưa cô.
Nhưng mà thấy rõ ràng là ông thất bại rồi.
Dạ. Thì bây giờ bước qua cái vấn đề thời sự quốc tế đó, thì cái gói viện trợ gần 61 tỷ đô la dành cho Ukraine đó, thì cũng là đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một năm Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý về cái dự luật hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Thì trước khi cái dự luật được thông qua đó, thì các quan chức Hoa Kỳ họ nói rằng là chính quyền Tổng thống Biden đó đã chuẩn bị cái gói hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la và sẵn sàng chuyển đến Ukraine. Không biết đây có phải là một hành động mà các nhà lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện cho rằng Quốc hội đã gửi thông điệp cảnh báo đến các đối thủ bên ngoài rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và các đối tác khác hay không? Xin cô cho biết ý kiến.
Thì đây là một cái vấn đề cũng là rất là phức tạp, nhưng mà ở đây đó thì cô được nêu ra một cái góc nhìn khác về cái ngân khoản viện trợ này. Thì vào ngày 24 tháng 4 thì sau khi lưỡng viện Quốc hội thông qua cái dự luật về ngân khoản viện trợ thì là ông Joe Biden đã ký ban thành luật rồi. Thì cái ngân khoản viện trợ quân sự là trị giá là 95 tỷ đô la tất cả. Trong đó là như anh Huy nói là có 61 tỷ dành cho Ukraine. Phần còn lại là viện trợ cho Do Thái và Đài Loan. Và Thượng viện cũng để ý tới cái vụ mà TikTok có thể là cấm ở Hoa Kỳ vào năm tới. Và khi mà phát biểu với báo giới sau khi ký ban hành luật thì ông Joe Biden khẳng định rằng những chuyến hàng viện trợ sẽ lập tức được gửi đi trong cái vài giờ tới. Thì chúng tôi sẽ gửi ngay những cái thiết bị vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của chính mình. Sau đó sẽ bổ sung vào cái kho dự trữ những cái sản phẩm mới do các công ty Hoa Kỳ sản xuất. Chúng tôi đang giúp Ukraine, nhưng mà cũng đầu tư vào những cái cơ sở công nghệ của chính mình. Ông Biden nói thêm như vậy, đồng thời cho biết số tiền đầu tư này sẽ được chia đều trên khắp 40 tiểu bang. Thì một nhà nghiên cứu ở Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ là ông Mark Thiessen và các đồng nghiệp của ông đính chính con số thấp hơn một chút là 31 tiểu bang thôi. Nhưng mà cũng đồng ý với ông Joe Biden rằng là hiệu quả từ cái quyết định trên sẽ rất là đáng kể. Trong một bài bình luận gần đây trên Washington Post, ông Thiessen cho biết viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, nó đang làm hồi sinh các cộng đồng sản xuất trên khắp nước Mỹ. Viện doanh nghiệp đã xác định các khu vực từ tiểu bang Ohio đến New Hampshire, từ Missouri đến California sẽ được hưởng những cái lợi trực tiếp, như là chẳng hạn như là tiểu bang Missouri là cái khu vực có cái hãng Boeing và cái hãng RTX là cái hãng chế tạo bom và những cái radar, những cái thiết bị radar để theo dõi. Tiểu bang Alabama là nơi mà các công ty BAE System, General Dynamics và Lockheed Martin là chuyên sản xuất về xe tăng, các bộ phận của pháo binh và quả tiễn địa không Javelin. Thì cái hãng RTX cũng đang hoạt động ở Alabama và gần đây đã mở rộng các cơ sở sản xuất quả tiễn ở đó. Thì trong tuần này, cái hãng Lockheed Martin và General Dynamics vừa công bố những cái số liệu về tài chính mà họ thu được trong các tam cá nguyện vừa qua, và không quên sử dụng các tường trình này để quảng cáo cái mối liên hệ của họ với ngũ giác đài, cũng như là những cái hợp đồng về quốc phòng đã giúp cho họ tăng cái lợi nhuận cho cái công ty của họ như thế nào. Thì Hoa Kỳ cho tới nay đã gửi cho tới Ukraine là hơn 100 tỷ đô la trong một loạt nỗ lực viện trợ theo cái mô thức tương tự là tiền viện trợ sẽ đi qua cái nền kinh tế Hoa Kỳ trước tiên và thúc đẩy cái ngành sản xuất ở trong nước. Thì các nhà quan sát nhấn mạnh rằng là số tiền này cho phép ngũ giác đài nâng cấp và hiện đại hóa cái kho vũ khí của Hoa Kỳ theo cái cách mà lẽ ra không thể thực hiện được. Thì chuyên gia Mark Kenshin, cái thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gần đây, đã viết về việc cắt viện trợ sẽ có những tác động như thế nào, từ việc tài trợ thiếu hụt cho các lực lượng của Hoa Kỳ đến là việc làm suy yếu các nỗ lực cứu trợ nhân đạo. Thì ngân khoản viện trợ được thông qua tuần này cũng bao gồm 26 tỷ cho Do Thái. Thì một phần trong số tiền này cũng là hỗ trợ về quân sự và vũ khí, và có thể cũng sẽ đi theo một cái mô hình tương tự, nghĩa là mang lại lợi ích trước tiên cho các nhà sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ. Thì trong khi đó thì là khi mà Hoa Kỳ mà ban hành cái luật ngoại viện này thì là lập tức là các giới chức Nga là họ lên tiếng, họ phản đối. Thì cái ông cựu tổng thống, cựu thủ tướng và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia là Medvedev nhận xét rằng khoản viện trợ này sẽ không thể cản bước quân đội của Nga xâm lăng Ukraine. Thì trong cái ngân khoản viện trợ 61 tỷ này á, thì trong đó là gồm có 14 tỷ để đào tạo và trang bị cho nhu cầu của quân đội Ukraine, 10 tỷ để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, hỗ trợ ngành năng lượng khôi phục cơ sở hạ tầng, 23 tỷ được dùng để bổ sung vũ khí và cơ sở vật chất và trang bị cho lực lượng Hoa Kỳ. Nhưng mà tóm lại là không có nói gì tới cái ngân khoản để giải quyết cái tình trạng mà khủng hoảng tại biên giới phía Nam.
Dạ, vâng, cảm ơn cô. Lại một vấn đề khác nữa là cách đây 2 ngày đó cô, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken có đến Trung Cộng. Thì trong cái bối cảnh mà hàng loạt cái khúc mắc đe dọa sự ổn định của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đó, thì cái chuyến thăm Trung Cộng của Ngoại trưởng Blinken là tiếp xúc với lại cấp cao mới nhất của hai nước, coi như là làm dịu cái sự căng thẳng, kéo quan hệ song phương xuống mức thấp nhất lịch sử hồi đầu năm ngoái. Thì tuy nhiên Washington và Bắc Kinh vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong vấn đề kiểm soát nguồn cung các hóa chất để làm fentanyl từ Trung Cộng. Rồi Đài Loan vẫn là một cái điểm nóng. Rồi và hai bên thì đang căng thẳng về vấn đề Trung Cộng có hỗ trợ cho Nga trong cái cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Thì theo cô nhận xét, cái chuyến công du này có cái tầm quan trọng như thế nào? và liệu có đạt được sự đồng lòng của hai bên không cô?
Thì như anh Huy vừa nói thì ông Blinken đến Hoa Kỳ trong cái bối cảnh là ông Joe Biden vừa ký cái đạo luật ngoại viện, trong đó có viện trợ cho Đài Loan, trong khi Trung Cộng đang hỗ trợ Nga xâm lăng Ukraine. Ngoài những cái vấn đề này thì ngoài ra hai bên vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hoa Lục và cái vấn đề xuất cảng hàng hóa của Trung Cộng. Thì hiện nay thì do cái mức cung lớn hơn cái mức cầu ở trong nước nên Trung Cộng buộc phải xuất cảng hàng hóa có giá rẻ ra nước ngoài. Cái việc này dẫn đến căng thẳng với các đối tác thương mại trên thế giới, không riêng gì ở Hoa Kỳ. Thì các nhà máy ở Hoa Lục hiện nay đang sản xuất thép, xe hơi và những cái tấm pin mặt trời nhiều hơn mức sử dụng do cái nền kinh tế tại Hoa Lục đang bị chậm lại. Và như đã nói thì điều này bắt buộc các mặt hàng sản xuất tại Hoa Lục phải xuất cảng ra thị trường nước ngoài với giá thật là rẻ. Thì Hoa Kỳ và Liên Âu đang lo ngại về việc Trung Cộng bán phá giá cái hàng hóa, những cái hàng hóa này với một cái chủ đích, trong đó có xe điện là một trong những sản phẩm điển hình. Thì là trong 3 tháng cuối năm 2023 thì cái xe điện BYD của Trung Cộng đã vượt qua cái xe điện Tesla, là cái xe điện bán nhiều nhất trên toàn thế giới. Mà bây giờ số xe điện của Trung Cộng nó bán nhiều hơn cái Tesla rồi. Thì so với Tesla thì xe điện của Trung Cộng nó có giá rẻ hơn. Thì cái giá rẻ thì dĩ nhiên là nó thu hút được cái nhiều người mua hơn. Thì cái mẫu xe điện của Trung Cộng á, với cái giá khoảng dưới 10.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì một chiếc Tesla mà cái đời mới nhất là Model 3 thì có giá trị là gần 39.000 Mỹ Kim, nghĩa là gần gấp 4 lần. Thì ông Jan Eskelen là chủ tịch Phòng Thương mại Liên Âu tại Hoa Lục cũng cho biết là Âu Châu không thể chấp nhận cái việc các ngành công nghệ có tính chiến lược đang bị phá giá ngoài thị trường bởi Trung Cộng. Châu Âu chắc chắn là không ngồi yên để chứng kiến việc Trung Cộng gia tăng xuất cảng hàng hóa với cái giá rẻ mạt. Vào đầu tháng 4 thì ông Thủ tướng Trung Cộng là Lý Cường phát biểu trước Quốc hội rằng chính phủ sẽ đẩy mạnh xuất cảng bộ ba sản xuất mới là gồm xe điện, pin lithium và cái tấm pin mặt trời. Thì các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Âu Châu gần như là đã bị xóa sổ bởi cái sự cạnh tranh của Trung Cộng. Và cái tình trạng tương tự cũng đe dọa cái ngành công nghệ điện gió của Âu Châu. Thì ngoài cái vấn đề này á, thì ông Blinken sẽ thúc giục Trung Cộng là ngăn chặn các công ty cung cấp những cái mặt hàng lưỡng dụng. Nghĩa là nó có hai cái cách sử dụng, vừa dân sự mà vừa quân sự luôn, có thể giúp Nga phát triển cái công nghệ quốc phòng. Thì trước chuyến đi thì một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với báo chí rằng là Washington đã chuẩn bị cái biện pháp đối với những cái công ty của Trung Cộng mà Hoa Kỳ cho rằng là nó đang gây tổn hại an ninh của Mỹ và của châu Âu. Thì theo giới phân tích thì Washington đến nay vẫn chưa trừng phạt các ngân hàng lớn của Trung Cộng vì lo ngại là những cái tác động nó sẽ gây bất lợi lên cái nền kinh tế của toàn cầu và mối quan hệ của giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì vào ngày 23 tháng 4, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Cộng dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết rằng quan hệ song phương của hai nước có xu hướng là đang ổn định sau khi lãnh đạo của hai nước gặp nhau tại San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, ông ta vẫn chỉ trích là chính sách cứng đầu của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc cùng với những lời nói và hành động sai lầm khi can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc, làm quen ố hình ảnh của Trung Quốc và xói mòn lợi ích của Trung Quốc. Thì là như mọi người biết là Trung Cộng là đang chủ trương một cái chính sách ngoại giao gọi là chiến lan, nói nôm na là con chó sói lâm trận, trong khi thì Joe Biden thì ai cũng thấy là ông quá là nhu nhược. Như vậy thì chuyến đi này có kết quả gì không? Anh Huy hỏi như vậy thì cô thành thật trả lời là cô không biết.
Cảm ơn cô rất là nhiều. Thật sự ra người ta cũng có thể đoán được cái kết quả như thế nào, nhưng mà thời gian chúng ta bây giờ cũng không còn nữa. Chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Những Điều Trông Thấy tại đây và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào chiều thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô, chúc cô và gia đình luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và cảm ơn anh Huy cũng như quý khán giả, và cầu chúc cho tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều may mắn tới với quý vị trong khi quý vị sum họp với gia đình, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Dạ, xin chào tạm biệt cô.